Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tuần này thì chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận phiên sơ thẩm đại án Việt Á. Tính cho đến ngày hôm nay thì như thế nào rồi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, tới nay thì phiên tòa đã diễn ra được một số ngày và chúng ta cũng nhớ rằng là phiên tòa này tổng cộng là 20 ngày lận ạ. Thế cho nên là chắc là phải đến cuối tháng khoảng hai mấy đó thì phiên tòa mới khép lại với những hình phạt được đưa ra cho các bị cáo. Cho tới hiện giờ đây thì chúng ta biết rằng là có một số nhân vật cũng khá là nổi tiếng và được dư luận quan tâm, ví dụ như là ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long, rồi ông Trương Ngọc Anh cũng đã ra tòa và để trình bày những cái bằng chứng cũng như là những cái tội phạm của mình và những cái yếu tố để có thể giảm nhẹ cái khung hình phạt của các bị cáo này. Còn ông Nguyễn Thanh Long thì Viện Kiểm sát lại đưa ra một cái mức đề nghị khá là nặng nề, đó là 19 đến 20 năm tù. Tất nhiên là còn hơn chục ngày nữa thì chúng ta sẽ xem là thẩm phán họ có đồng ý với cả cái mức đề nghị của Viện Kiểm sát không. Theo Nga nghĩ thì chắc chắn là những cái lời đề nghị này sẽ được giảm tiếp cho tới ngày cuối cùng ạ.
Nhưng mà có cái điểm này là mặc dù gây thất thoát đến 18,9 tỷ, nhưng mà ông Trương Ngọc Anh là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và ông Phạm Công Tạc, tức là cựu Thứ trưởng của Bộ này, cùng được đề nghị là chỉ có 3 đến 4 năm tù so với cái khung hình phạt là 10 đến 20 năm tù. Lý do là vì sao hả ông Nga?
Dạ vâng, có rất là nhiều yếu tố trong cái việc mà Viện Kiểm sát đưa ra cái kết luận như vậy ạ. Thì thứ nhất là cái tình tiết giảm nhẹ quan trọng nhất, tức là họ đã hoàn lại cái số tiền mà họ bị cáo buộc là nhận hối lộ. Cái việc mà họ đã huy động tất cả tiền mặt rồi trợ giúp của gia đình và người thân để hoàn lại cái toàn bộ số tiền đó thì cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Ngoài ra thì những người này thì đều nói rằng là họ không ý thức được là cái việc nhận hối lộ và họ chỉ cảm thấy là họ đã sai khi mà nhận cái tiền cảm ơn của công ty Việt Á. Thì cái sự mà thiếu nhận thức về cái hành động nhận hối lộ đó nó cũng là một cái yếu tố để giảm nhẹ cho cái hình phạt mà Viện Kiểm sát đưa ra. Rồi một cái yếu tố nữa, tức là cả hai ông Trung Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc thì đều tỏ ra rất là ăn năn hối lỗi trong cái quá trình xét xử. Thì không biết là ăn năn hối lỗi thế thì có phải là thật không hay là chỉ là giả vờ. Thế nhưng mà dù sao thì bộ dạng các ông ở trước phiên tòa rồi những cái lời khai có vẻ là khá là chân thành thì nó cũng đóng góp rất là nhiều trong cái quá trình luận tội. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là cái đề nghị của Viện Kiểm sát thì chỉ có 3-4 năm tù như anh Quốc Vinh vừa nói, tức là bằng khoảng 1 phần 3 cái khung hình phạt của Bộ Luật Hình sự ạ.
Nhưng mà tại sao cái sự cứu xét để giảm nhẹ mức án đề nghị như vậy lại không áp dụng cho trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long? Mặc dù là ra trước tòa nhìn bộ dạng và những cái lời khai của ông cũng như là lời nói cuối cùng thì cũng tỏ vẻ rất là ăn năn, đâu khác gì những ông kia đâu.
Dạ vâng, cái đó cũng là một cái nhận xét rất là đúng và cũng khá là vui. Nhưng mà chúng ta phải để ý tới cái số tiền nhận hối lộ mà các bị cáo buộc là nhận ạ. Thì ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì bị cáo buộc là nhận hối lộ số tiền nhiều nhất trong số những người đó, tức là lên tới hơn 2 triệu đô la. Thì cái mức chênh lệch giữa cái tiền nhận hối lộ của các cựu quan chức thì nó khác nhau rất là nhiều. Thì các ông cũng đúng là như anh nhận xét là đều thành khẩn khai báo và tỏ ra là ăn năn hối cải. Thế nhưng mà cái việc là cái số tiền nhận nó nhiều như vậy mà lại tỏ ra là không ý thức được nhận hối lộ thì cảm thấy là hội đồng xét xử cảm thấy không thể tin được. Đó thì và họ cũng có thể là họ muốn lấy ra một cái trường hợp để làm gương cho các bị cáo khác trong cái quá trình xét xử. Cho nên cho tới nay thì ông ấy, Nguyễn Thanh Long thì vẫn bị là đề nghị cái mức án 19-20 năm tù. Nhưng mà trong những ngày tới khi mà đến cuối cùng tòa đưa ra cái mức xét xử vào ngày cuối của phiên sơ thẩm này thì có lẽ là cái mức đề nghị đó sẽ được giảm ạ.
Có một độc giả của báo Tuổi Trẻ có nhận xét như thế này là trong các cái đại án gần đây, trong đó có vụ Việt Á đang diễn ra đó, thì những cái khoản tiền mà liên quan á, là nó lên đến hàng triệu đô la, mà đô la Mỹ mà tiền mặt nữa, thì không hiểu là cái nguồn ngoại tệ đó ở đâu ra.
Dạ vâng, thực ra thì nghe thì có vẻ bất thường bởi vì là tiền đô la không phải là cái tiền được lưu thông ở trên thị trường Việt Nam, đó là tiền ngoại tệ và là còn là ngoại tệ cứng nữa, thì nó phải từ những cái nguồn từ nước ngoài đổ vào Việt Nam. Thế cho nên là nghe thì đúng là hơi bất thường, thế nhưng mà thực ra thì khi mà xem xét lại cái hệ thống ngoại hối cũng như là pháp lệnh ngoại hối của Việt Nam đấy thì nó cũng có những cái kẽ hở để cho cái tình trạng này nó diễn ra. Việc mà người Việt Nam mà có tiền ngoại hối thì là vô cùng ít. Những cái khoản đó thì thường là do người nước ngoài gửi về với một cái số lượng nhỏ giọt, rồi bằng cách nào đó được giữ lại trong gia đình để tiêu dần dần thôi. Thế nhưng mà năm 2005 á, thì là chính phủ Việt Nam họ đưa ra một cái pháp lệnh là gọi là pháp lệnh ngoại hối và cho phép là những người mà có ngoại tệ thì được cất giữ và cho nhau đúng luật. Tức là khi mà trao cho nhau những cái khoản tiền bằng đô la Mỹ chẳng hạn hay là các ngoại tệ khác thì nó không bị liệt vào cái là cái hành vi buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp nữa. Đó, thế thì từ khi đó thì người dân có quyền được tích trữ ngoại tệ thì cái việc mà tiền đô la nó càng nhiều hơn trong dân thì cũng là phải thôi ạ. Tất nhiên là chính phủ thì cũng có những cái quy định là bởi vì ngoại tệ thì là cá nhân được cất giữ, thế nhưng mà tổng cộng lại thì nó lại là cái nguồn lực của quốc gia. Bởi vậy cho nên là khi mà họ muốn bán cái tiền đó thì họ bán cho ngân hàng. Thí dụ như là quý vị ở các thành phố ở Việt Nam thì cũng biết là các ngân hàng đều có những cái quầy để trao đổi mua bán từ đô la sang tiền Việt Nam, tiền Việt Nam đồng đó. Thế nhưng mà song song thì chúng ta thấy cũng có một cái hệ thống gọi là tạm gọi là ngân hàng đen, tức là các cửa hàng vàng chẳng hạn thì họ đều có những cái dịch vụ đổi tiền riêng của họ. Và những cái đó thì nhà nước không phải là không biết nhưng mà cũng nhắm mắt làm ngơ thôi. Vậy cho nên là nó song song hai cái thị trường như vậy và ngoại tệ do người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nhiều hơn và được mua bán tràn lan. Bởi vậy cho nên là cái số tiền đô la Mỹ trôi nổi ở trên thị trường trong nước thì hoàn toàn là không ít và càng ngày càng nhiều ạ.
Có một cái điểm tôi không biết phải mô tả như thế nào, nhưng mà các cái vụ tham nhũng lớn như thế này toàn là dùng đến đô la Mỹ không à, thì phải nói rằng là nó rất là kinh khủng. Cũng như là trong cái phần luận tội đó thì Viện Kiểm sát có đánh giá vụ án Việt Á đó, đó là điển hình của lợi ích nhóm, và rồi thêm một cái nữa là tham nhũng đây là tham nhũng có hệ thống. Thì rõ ràng là bây giờ cho dù là đã bắt giữ và tuyên án những cái bị cáo có liên quan trong trường hợp này, nhưng mà thực sự ra nếu như đây là tham nhũng có hệ thống, đây là điển hình của lợi ích nhóm, thì chỉ mới là trên bề mặt của một tảng băng lớn thôi phải không ạ?
Dạ vâng, những cái sai phạm đó thì quả thật là nó cũng đã xảy ra nhiều năm nay. Rồi cái tình trạng mà hối lộ bằng những cái vali đầy tiền đô la Mỹ đó thì nó cũng diễn ra nhiều năm nay, và những người mà bị bắt, những bị cáo hàng mấy chục bị cáo mà ra tòa trong cái vụ Việt Á này thì như anh Quốc Vinh nói là nó cũng chỉ là một số ít trong số những cái sai phạm, những nhân vật sai phạm trong toàn bộ xã hội thôi. Thế nhưng mà có thể đó cũng là một cái lý do mà bên hội đồng xét xử rồi bên viện kiểm sát họ đưa ra cái hình phạt rất là lớn cho ông cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long, là bởi vì họ cũng muốn làm một cái tấm gương cho cái việc là các quan chức mà nhận hối lộ nhiều sai phạm như vậy thì phải có một cái hình thức để kỷ luật nào đó. Thế nhưng mà cái đấy thì nó không phải, Hoàng nghĩ rằng là nó chưa phải là động đến cái gốc rễ của cái tình trạng mà tham nhũng rồi đưa hối lộ rồi nhận hối lộ tràn lan trong xã hội hiện nay. Những ngày này mà quý vị đọc báo thì rất là giật mình, ngày nào cũng thấy những cái vụ bắt giữ các quan chức rồi người bị phạm tội lớn rồi phạm tội nhỏ, gần như là cả cái hệ thống cái lò thiêu của ông Nguyễn Phú Trọng đang cháy rừng rực. Thế nhưng mà vẫn chưa thấy là cái đáy của nó là để ở đâu. Từ bây giờ cho đến Tết Nguyên đán chắc là sẽ còn nhiều những cái vụ như thế này nữa. Quả thật là nếu mà hỏi là lại bằng cách nào để mà có thể loại trừ được cái tình trạng tham nhũng ra khỏi xã hội Việt Nam thì không ai dám nói là có cái cách nào để thực hiện cái việc đó. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng Hoàng nghĩ rằng là cũng khó mà có thể đưa ra được một cái đường hướng nào. Hiện giờ thì ông ấy chỉ biết tập trung vào để trừng phạt những người mà vi phạm thôi. Thế nhưng mà trừng phạt đến bao giờ thì mới kết thúc được, bởi vì là cái tình trạng tham nhũng nó tràn lan khủng khiếp trong hệ thống đảng và chính quyền ở Việt Nam ạ.
Nếu mà đọc báo thì thấy là vẫn có những cái chuyện, chẳng hạn như là những sếp lớn mà bị kết tội thì lại xin giảm nhẹ, khoan hồng cho cấp dưới. Thì cả một
Vâng.
cái hệ thống như vậy thì tôi không hiểu là như thế nào, tức là không bao giờ diệt được tận gốc. Cái này nếu mà đã gọi là diệt thì phải diệt từ trên xuống dưới, nhổ sạch cỏ thì mới được chứ hả?
Dạ vâng, đúng là cái tình trạng như anh Quốc Vinh vừa nói rất là buồn cười. Tức là thí dụ như ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ra đứng trước tòa nói thay vì ăn năn hối cải, sau đó thì ông ấy chuyển sang ông ấy xin xin nhận tội cho các nhân viên dưới quyền. Rồi ông Trương Ngọc Anh cũng thế. Tức là bằng một cái hình thức nào đó họ đánh tiếng cho những người dưới quyền của họ là đấy, họ tôi cũng là người dám chịu trách nhiệm, tôi cũng là người đứng mũi chịu sào và không để cho nhân viên của mình phải bị trừng phạt về những cái hành vi mà sai phạm mà lỗi là chính người tôi. Nghe thì có vẻ là gọi là công bằng khoan dung vân vân đấy, thế nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một cái hình thức để tỏ ra là mình có một cái sự hối lỗi nào đó cho cái lỗi lầm hệ thống của họ mà thôi. Tất nhiên là bên hội đồng xét xử thì họ cũng sẽ cân nhắc những cái yếu tố đó trong cái quá trình giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mà những người mà theo dõi phiên tòa, đến nhất là những người mà có liên quan, ví dụ như là gia đình của các nhân viên của Bộ Y tế chẳng hạn, là Bộ Khoa học Công nghệ, thì họ cũng cảm thấy là hơi nực cười, bởi vì là trong quá trình làm việc thì sao họ không có những cái hành động đó từ trước đi, mà đến khi ra phiên tòa lộ bộ mặt nhận hối lộ như vậy rồi thì mới bắt đầu tỏ ra là ta đây nhân nghĩa rồi xin cho người này người nọ, thì nghe nó cũng hơi buồn cười không ạ?
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.